Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Thường thường có với luật sư David Vương. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua hệ thống Internet. Website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe. Tức là nếu mà không có computer gần mình hay không có cái AM radio nhưng mà có điện thoại, mình cũng có thể gọi điện thoại vô và nghe theo dõi chương trình là số 213-493-0128, 213-493-0128. Đó là gọi vô để theo dõi chương trình, nghe chương trình thôi. Còn để tham dự vô chương trình, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và Đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp, một lần nữa là 713-664-8002. Tham sẽ trở lại trong giây lát. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, xin lỗi, tôi tên Tâm, xin lỗi chào luật sư.
Dạ, mời anh Tâm.
Tôi xin hỏi luật sư cho một vấn đề. Giả tỷ như giờ cái chuyện, giả tỷ như giờ tôi đi vô cái tiệm nào tôi ăn, cái tiệm Mỹ, ví dụ nhà hàng nào vậy đó.
Yeah.
Mà lỡ khi mà có ai đi vô nó ăn cướp và nó có án mạng xảy ra, mà tôi lỡ tôi thấy vậy đó, mà ông tòa không muốn tôi đi ra tôi làm chứng mà tôi không có đi, vậy có hợp pháp không?
Có, ok, tùy theo là nếu mà người ta yêu cầu anh ra hay người ta subpoena, là người ta đưa giấy tờ bắt buộc anh phải ra. Anh có nhận được giấy tờ gì chưa?
Không, người ta gọi điện thoại, người ta kêu tôi đi vậy đó.
Yeah, ok, alright. Cảm ơn anh hỏi câu đó để mình có cơ hội nói thêm về cái, nó gọi là cái subpoena, là một cái giấy lệnh của tòa, hay trong một cái case đó, một trong hai người luật sư kêu mình ra tòa. Ok, nó có hai phần lệnh. Phần đầu tiên là họ ra lệnh mình phải ra tòa. Cái phần thứ nhì đó là hỏi mình là có thấy gì không để mình khai. Ok, để Thông nói về lý thuyết, về luật và một cái về thực tế nha. Ok. Thường thường khi mà chuyện gì xảy ra xong đó, thì cảnh sát hay interview, nếu người nào không muốn nói tôi muốn involve, tôi không thấy gì hết á, thì cảnh sát chỉ ghi tên mình thôi, rồi mình chỉ trả lời như vậy. Họ cũng chẳng muốn mình có mặt ở đó làm gì, tại vì mình cũng tốn thời giờ của họ, mình cũng chẳng có khai được một cái gì hết, hay là mình từ chối, mình không muốn khai gì hết cũng được. Rồi nếu mà mình mà đã cho tin tức rồi, những gì mình thấy, mình lời khai của mình rồi, bây giờ mình nói là tôi không muốn ra nữa, thì họ yêu cầu mình ra, mình không muốn ra cũng không sao. Nhưng nếu họ gửi giấy cái subpoena, là cái lệnh của tòa, nói là đòi hỏi mình phải ra tòa, kêu mình ra thôi chứ không bắt buộc mình phải khai, thì mình phải có mặt ở tòa. Nhưng dĩ nhiên khi mình tới mặt tới tòa rồi đó, tòa hay luật sư hay người điều tra hỏi mình, ông có thấy gì không, kể cho tôi nghe. Có những người, Thông không có khuyên anh phải làm gì hết, nhưng mà có những người, người ta nói tôi quên, tôi không thấy gì hết, hay tôi thấy nhưng mà mờ quá, nên tôi cũng không rõ là thấy cái gì. Thì họ coi như mình là một người không dễ tin tưởng, không có reliable, có gọi là unreliable witness, thì họ cũng không có dùng mình, thì họ nói thôi, ông cứ về đi, ông vô dụng đối với chúng tôi. Đó. Thì trả lời câu của anh là nếu mà anh nhận được cái giấy subpoena kêu anh phải ra tòa, thì anh phải ra tòa. Không thôi, tòa sẽ đưa cảnh sát tới nhà bác mình để mang mình ra tòa để khai. Rồi cái bước thứ nhì là mình có khai gì không á, mình không ai bắt buộc được, mình muốn khai gì khai. Dĩ nhiên mình đâu muốn khai là không có sự, mình đâu muốn dựng chuyện gì lên để mình khai bậy đâu, nhưng mà mình có quyền là không nhớ gì hết. Thật ra khi mà cái chuyện nó xảy ra như vậy, có nhiều người ta nhớ nhưng mà thật ra người ta không nhớ không đúng đó, thì người ta không dám khai hay người ta sợ. Cái chuyện này xảy ra rất nhiều trong những cộng đồng nhỏ, như hồi đó cộng đồng Việt Nam mình cũng có thấy là những người nạn nhân của những đảng cướp, những người mà đi tống tiền đó, người ta sợ quá, người ta biết mà người ta nói là tôi không nhớ giờ, tôi không dám khai gì hết, tại sợ bị trả thù. Thì thật ra tòa cũng chẳng làm gì được hết, tại vì chính mình giúp mình, nhưng mà mình không giúp mình thì tòa đâu giúp mình làm cái gì đó. Hay là mình có thể giúp một người khác để bắt một người ác bỏ vô tù mà mình không giúp, thì về sau này có thể khi mình cần giúp không ai giúp mình hết đó. Nhưng mà thực tế ra đó là anh muốn khai sao cũng được hết, đó là chuyện theo anh khai thôi. Nhưng mà đừng có khai lời láo hay là dựng chuyện lên mà nói. Thí dụ ngày hôm đó mình khai là ồ tôi thấy ông bằng áo đỏ bắn ông bằng áo xanh, bây giờ mình ra mình khai là tôi thấy ông bằng áo xanh bắn ông bằng áo đỏ, ngược lại như vậy, thì có thể họ lấy cái lời khai trước và lời khai này họ nói ồ vậy là ông không phải là người thật thà, thì chúng tôi hay là chúng tôi điều tra ông có dính líu với cái ông bằng áo xanh hay ông bằng áo đỏ không, mà sao giờ ông lại đổi lời khai. Thì thành ra mình sơ ý, mình không muốn ra tòa khai, mình nói bậy, thành ra mình là một người mà cũng bị điều tra luôn, là tại sao lại đổi lời khai.
Ok, dạ, dạ.
Thì nếu mà cảnh sát mời anh ra nói chuyện thì anh có thể từ chối nói tôi không nhớ nhất. Không sao, nếu anh không hay là anh cứ nói thẳng tôi muốn involve, tôi muốn dính líu gì hết, thì họ cũng không bắt buộc đâu. Nhưng mà nếu mà cái case mà nó rất là cần mình ra phải khai, chỉ có một mình anh là có thể khai được để cho rõ ràng cái case này. Nếu họ rất cần mình á, họ sẽ đưa giấy của tòa bắt mình phải ra tòa khai.
Dạ, phải ra testify cái người đó đó.
Dạ.
Yeah. Okay, phải testify. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cứ lắc anh. 713-6648-002. Dạ, thứ mời, thứ nhảy dây kế tiếp cho xin tên nè. Hello.
Dạ, chào hai luật sư.
Dạ, chào ông. Mời ông anh.
Dạ, tôi tên Thông á. Năm nay tôi 67 tuổi, đi thai rồi. Dạ. Tôi có hai câu hỏi luật sư, nhờ luật sư trả lời giùm. Tại vì đi uống cà phê với mấy người bạn già, họ nói tôi như vậy. Họ nói bây giờ thì thai buồn thì đi mua cái bằng cần câu đi câu cá, mà tuổi thì thai thì người ta không có lấy tiền. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ nhì là người ta nói tôi là tôi không nên mua giấy số. Mà nếu mà mua giấy số á, thì khi bị tôi lãnh tiền thì thai không đủ tiêu chuẩn, có 644 đồng chính phủ có bù tiền cho tôi, thì đi mua giấy số mà trúng độc đắc thì chính phủ sẽ không cho lãnh, hay là ban sổ số gì đó không cho lãnh tiền, như vậy là có đúng hay không? Xin luật sư trả lời giùm.
Ok, cái câu thứ nhì đó là hoàn toàn không đúng rồi. Còn câu thứ nhất ông hỏi lại coi là ông muốn biết là nếu mà cái bằng đi câu cá đó có, nếu mình tới cái tuổi nào có được miễn phí không, phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ, ok. Cái câu thứ nhất đó thì Thông hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, tại vì mình không biết cái luật mà họ có thể waive, tức là cho mình không phải trả tiền để mua cái bằng câu cá. Cái đó mình chưa có nghe lần nào hết. Dạ, thì Thông không biết trả lời cái đó như thế nào. Dạ, còn về câu thứ nhì đó thì nếu mà mình trúng độc đắc 1 triệu, 10 triệu, 50 triệu mà mình vẫn còn muốn xin tiền già với là xin Medicaid, Medicare đó thì cái đó nó hơi kỳ. Thì không biết trả lời cái câu khuyên của ông như thế nào là yes, bây giờ mình trả lời về luật đi nha, là chính phủ có những cơ quan lập ra những luật để giúp cho những người nghèo, những người không đủ khả năng đi làm nữa mới được lãnh tiền của chính phủ, mới được chính phủ giúp qua những cái chương trình mà những người khác đóng thuế để giúp cho những người không đủ khả năng. Bây giờ ông trúng sổ số, ông là triệu phú rồi, dĩ nhiên ông đủ khả năng rồi thì dĩ nhiên họ sẽ cúp cái đó. Dạ, nhưng mà cái đó hoàn toàn là quyền của ông thôi. Ok. Nhưng họ nói, nếu mà người nào nói là ok, nếu mà ông đang ăn welfare bây giờ, hay là ông đang được chính phủ giúp, mà ông trúng sổ số, họ sẽ không cho ông lãnh. No, cái đó hoàn toàn không đúng. Dạ. Ông thấy rồi, rất nhiều người, hai cái cơ quan nó hoàn toàn khác nhau. Một cái cơ quan là giúp mình. Rồi nếu mình có tiền, mình trúng sổ số, mình mua sổ số rồi mình trúng, thì dĩ nhiên là cái đó là quyền của mình, không có thể cấm mình không được nhận cái tiền đó hết. Nào, bây giờ nếu mà thí dụ mình có thiếu tiền chính phủ đi, mình, nếu mình có thiếu tiền đi, thì bây giờ họ có thể yêu cầu là ok, ông thiếu chúng tôi mấy chục ngàn, thiếu child support hay gì đi, bây giờ ông mới trúng được 1 triệu, giờ cho chúng tôi lấy lại mấy chục ngàn này trước, thì đưa ông 900 mấy chục ngàn thôi. Yes, thì cái đó là mình có quyền thắng, nhưng mà họ cũng có quyền trừ ra nếu mà mình có thiếu họ. Dĩ nhiên, chính phủ sẽ trừ ra thuế trước khi đưa tiền cho mình. Phải không ạ? Ok, thì ông khỏi phải lo gì đó. Ông cứ thoải mái mua sổ số nếu ông nghĩ ông có thể thắng. Ok. Chương trình luật pháp và đời sống của Monday ở Dallas, 1600 AM Dallas. Sorry, mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington. Khu Dallas Fort Worth Metroplex, nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Giờ tôi mời thính giả kế tiếp cho xin tên. Hello.
Tôi tên là Sáu.
Chào ông Sáu.
Tôi có ý kiến vậy, xin quý vị nào mà hỏi những cái gì mà nó cần thiết, tôi còn hỏi qua cái chuyện mà nó lạc đề quá, đừng có nên để cho cái thì giờ người khác người ta có ý kiến nữa. Dạ, cái xin cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ. Thưa mời thính giả về kế tiếp. Dạ.
Xin chào anh.
Dạ chào ông ạ, mời ông.
Con tên là Minh.
Dạ mời ông Minh. Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời ông Minh vặn nhỏ radio để nó bớt hú nha. Dạ.
Okay. Tôi muốn thắc mắc cái vấn đề mà khi đi chợ đó.
Dạ.
Thì khi tức là một cái chợ Việt Nam tôi không có nói tên. Bây giờ trong cái guideline á, thì nó có những cái chỗ mà nó để 10 mặt hàng, 15 mặt hàng, rồi 5 mặt hàng. Thì thứ tự mình get like thì trong đó có người Việt Nam, có người nước ngoài.
Yeah.
Sao bây giờ tự nhiên cái nó đẻ ra cái là tiền thuốc tính trước rồi bắt đầu, trong khi đó cả hàng bao nhiêu người ta đứng cho ship hàng. Thì cái cứ chen cái người thuốc vô trước, chen người đưa mua thuốc vô trước. Rồi có tôi thắc mắc, tôi hỏi. Thì coi như người ta nói là ở đây có thể cái chữ là tiền thuốc tính trước. Như vậy thì theo luật pháp của Mỹ đó, cái chợ đó có được quyền làm như vậy không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Tóm tắt là cái chợ đó có quyền làm như vậy. Tại vì họ không có vi phạm luật, tức là nước Mỹ này là nước tự do. Nên nếu mà có cái luật gì cấm thì mình mới không được làm. Đó. Nhưng nếu mà không có gì cấm thì là mình được làm. Như vậy mình nói về cái khía cạnh khác đi, là cái đó có tốt không, có cho khách hàng không, thì dĩ nhiên là ông không có hài lòng là nó không tốt cho khách hàng rồi. Nhưng mà không có cái luật gì mà cái người cashier có quyền chọn người này, người kia, người nọ tính tiền trước. Tại vì cái supermarket là một cái chỗ cá nhân của một chủ của một cái chỗ đó. Họ muốn ra luật lệ làm sao cũng được hết. Họ muốn sơn cái chỗ đó màu tím, màu vàng thì cũng được. Họ cũng có thể nói là chúng tôi chỉ muốn tính người nào mua 5 cái hàng, 10 hàng, 15 hàng hay là 1 hàng, hay là trả tiền mặt hay trả tiền credit card, mỗi cái hàng khác nhau. Hoàn toàn là quyền của họ, chỉ trừ họ không được kỳ thị thôi. Đó, hay họ không được làm cái gì vi phạm luật thôi. Thí dụ, họ nói ok, hàng này chỉ để cho người Mỹ trắng, hàng này cho người Việt Nam, thì không được, cái đó là kỳ thị. Họ có thể nói là hàng này cho những quý bà nào có con hay đang có thai, có bầu, thì hàng này, cái đó là cái courtesy, họ có thể giúp cho những người đó được. Đó. Nhưng họ có thể nói ok, tôi bán cho những người mà mua thuốc, tôi bán cho những người này. Yes, họ có quyền làm như vậy. Sorry, Thông thấy đó nó không có công bằng. Nhưng mà họ không có vi phạm luật gì hết. Tại chương trình này về luật pháp thì Thông chỉ dám trả lời về luật thôi. Còn về cách làm ăn của họ thì đó mình không dám nói đến. Cái đó tùy theo, có thể họ nghĩ những người mua thuốc trả nhiều tiền, họ được lời hơn, thì họ ô bế những người đó hơn. Còn những người như ông với Tom thì mua đồ, mua rau, mua đồ, họ lời được mấy chục xe, nó không coi mình ra gì hết. Thì cái đó là lỗi của họ thôi, tại có thể một ngày nào đó mình cũng không bao giờ trở lại chỗ đó, phải không ạ?
Rồi, thì tôi sẽ xin hỏi tiếp thêm câu thứ hai nữa là này. Trong cái quầy họ bán á, thì coi như là nó có một cái miếng giấy á, dán lên là Made in USA. Nhưng khi mà lột ra thì phía dưới là Made in China. Thì như vậy á, nếu mà trường hợp như tôi khi cảnh sát lại á, thì như vậy á, là cảnh sát có tới mà lập biên bản không? Và như vậy có vi phạm không?
Dạ vâng. Như vậy thì có vi phạm luật, nhưng mà không có vi phạm về hình luật để cảnh sát bắt tại chỗ. Tại vì cảnh sát, dù cái đó nó vi phạm cái luật, nhưng mà không vi phạm cái luật mà trong cái quyền của người cảnh sát để bắt người chủ. Nhưng cái đó không phải là ông sẽ không có quyền gọi một cái cơ quan điều tra. Gọi cái đó nó gọi là Consumer Fraud là Attorney General của tiểu bang Texas, của chỗ tiểu bang mình sống, hay là luật sư của liên bang, đó là Attorney General của nước Mỹ, của liên bang. Trong những cơ quan đó, họ có cái chi nhánh, cái văn phòng chuyên môn điều tra về consumer fraud, là lừa gạt thương mại, buôn bán cho những người như ông và Tom mua. Họ gọi là đưa mình coi cái này, nhưng mà thật ra là họ bán cho mình cái khác. Nó gọi là bait and switch. Là tôi đưa cho ông trái cam, nhưng mà khi ông trả tiền xong á, tôi bỏ trái quýt vô trong cái giỏ của ông để ông mang về tới nhà là trễ rồi. Hay là tôi để là đồ ăn, đồ này của Mỹ, nhưng mà khi mình mua về mình lột ra là đồ này không phải của làm ở Mỹ. Cái đó là lừa gạt người consumer. Thì yes, Attorney General's Office có cơ quan đó điều tra. Nếu ông muốn cuối chương trình ông gọi tới văn phòng Tom, Tom sẽ gửi số điện thoại và cái website, ông liên lạc chỗ đó. Và có thể nếu ông quen dùng computer đó, mình điền cái đơn online luôn để complain, họ sẽ liên lạc mình. Đó, sau cái đó họ sẽ cho người xuống điều tra. Tại vì cái đó, ở đây nước Mỹ và tiểu bang Texas coi cái đó rất là quan trọng, là bảo vệ cho những cái đồ gì mà làm ở Mỹ này, thứ nhất. Thứ nhì, bảo vệ cho cái sức khỏe, cái an toàn cho tất cả những người sống ở đây, để họ biết là cái đồ này mua từ ở đâu, làm từ đâu ra. Đó. Ok, thì cuối chương trình ông gọi Tom có thể gửi tin tức đó cho ông. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ, thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên là hello.
Xin chào mọi luật sư.
Dạ, chào.
Em tên Hoàng á. Em xin hỏi câu hỏi vậy. Mà em cách đây khoảng mấy tháng á, có bị bệnh á.
Dạ.
Thì vô bệnh viện. Bệnh viện xong rồi cũng bất bất, còn nó chuyển qua bên chỗ mà trung tâm phục hồi chức năng á. Dạng cái tiếng anh em không biết, thầy em cũng mới qua em không biết. Rồi sau đó nằm được đâu 2 tháng. Thì hồi hôm tuần rồi á, tuần thứ 6 á, thì mẹ em báo là mẹ em về rồi. Thì khi đó em rất là mừng, nhưng mà em lên em hỏi ba em, hỏi má chưa hết làm sao ba cho má về vậy. Thì ba em nói là cái Medicaid á, cái Medicaid của Mỹ á, nó là hết hạn rồi. Cũng như nằm lâu quá hết hạn rồi, nó không cho nằm nữa, giờ nó kêu về đi. Mà trong khi má em chưa được khỏe lắm, cũng như là khỏe nhưng mà tỉnh táo nhưng mà chưa có ngồi dậy được á.
Yeah.
Thì hỏi được có đúng hay không?
Yeah. Ok, câu hỏi của anh là có đúng hay không, thì Tom hy vọng anh hỏi là đúng về luật hay không, chứ về người bệnh mà mình cho người ta về thì cái đó dĩ nhiên không đúng rồi. Và nếu mà anh hỏi một người bác sĩ, người ta sẽ nói no, không bao giờ họ cho người bệnh nhân về nếu người bệnh nhân đó vẫn không bệnh mà họ có thể vẫn giúp được. Ok, nhưng đôi khi đó nhà thương, bác sĩ, những người health provider, họ quyết định qua một cái người quyết định của một người khác nữa là Medicare hay bảo hiểm. Họ cũng là một cái thương mại, họ cũng là một cái business. Một cái giường đó họ tốn bao nhiêu tiền, y tá họ tốn bao nhiêu, những thuốc men để giữ mình ở lại, để nuôi mình ở đó, để giúp mình. Nhưng không có ai trả tiền, nhất là mình không trả tiền. Thì họ có quyền yêu cầu là thôi bây giờ không ai trả tiền nữa, ông phải chở bà đi chỗ khác hay là đưa chúng tôi bảo hiểm. Nào mà có tiền trả thì chúng tôi mới tiếp tục giúp bà được. Đó. Cái vấn đề của anh đó, nếu mà anh khiếu nại đó, thì anh nên khiếu nại với lại Medicare hay là bảo hiểm của mình. Là tại sao cho má tôi về, chưa hết bệnh. Thì mình điều định với bên đó thôi. Chỗ nhà thương hay chỗ hospice hay mà cái chỗ mà họ nuôi gọi nursing home á, họ không có trách nhiệm gì với mình. Ngoài ra khi mình ở đó, họ lo cho mình là họ không có làm gì quá đáng để cho mình bị thiệt hại hơn là cái bệnh mình đang bị, hay là mình đang yếu, họ làm cho mình yếu hơn nữa. Họ có trách nhiệm là giúp mình để giữ mình lành, nhưng họ không có trách nhiệm là tìm tiền để trả cho cái tốn kém đó. Phần đông họ giúp mình làm giấy tờ để họ dễ nhận tiền, để họ tiếp tục giúp mình. Tại họ biết là mình không quen vậy này, nhưng mà họ làm hoài thì họ giúp mình đó, nhưng mà họ không có trách nhiệm gì làm như đó. Nếu mà khi mà tiền đã hết rồi, bảo hiểm nó hết rồi, Medicare đã hết rồi, và không còn một bảo hiểm gì nữa, mà mình không có đủ khả năng móc tiền túi ra để trả, thì họ có quyền từ chối và nói thôi ông chở bà về đi, tại chúng tôi không có còn giúp gì được hơn nữa. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong một